Những loại bệnh như bệnh của ác mân có được điều may mắn là sẽ giết chết người bệnh ngay tức khắc, hoặc sẽ được chữa lành rất nhanh chóng. 15 ngày sau những biến cố tôi vừa kể trên thì ác mân đã bình phục hẳn. Chúng tôi trở thành hai người bạn rất thân. Trong thời gian anh ốm, tôi thường xuyên có mặt ở cạnh anh ngay tại phòng của anh. Mùa xuân đến, đem lại sự tràn ngập của cỏ cây, hoa lá, chim muông và những khúc hát tình tứ. Cửa sổ phòng bạc tôi mở rộng, nhìn ra khu vườn tươi thắm mà những mùi hương dịu dàng bay vào tận phòng anh. Thầy thuốc cho phép anh được ngồi dậy. Chúng tôi thường ngồi bên cửa sổ được mở rộng và nói chuyện với nhau vào những giờ nắng gay gắt nhất, từ trưa đến 2 giờ chiều. Tôi giữ gìn không có nhắc đến Margaret. Tôi luôn sợ cái tên đó sẽ đánh thức một kỷ niệm buồn bã đã được ru ngủ dưới cái bề ngoài yên lành của bạn tôi. Nhưng mà ác mình thì trái lại, hình như sung sướng được nhắc nhở đến nàng, không phải với một giọt lệ trong mắt như ngày xưa, mà với một nụ cười hiền lành, làm tôi yên tâm về trạng thái tâm hồn của anh. Tôi để ý, từ khi đến thăm nghĩa trang lần cuối, từ khi cảnh tượng bốc mộ gây cho anh một cơn xúc động dữ dội, sự đau đớn tinh thần nơi anh hình như đã được thay thế dần dần bởi con bệnh thể xác. Cái chết của Margaret không còn hiện ra trước mắt anh trong khung cảnh ngày trước nữa. Một thứ an ủi đã hình thành sau khi anh đã biết chắc chắn về sự thật phũ phàng rồi. Và để đẩy lùi hình ảnh đen tối thường xuất hiện nơi anh đã đi sâu vào những kỷ niệm sung sướng của những ngày thân ái với Margaret, và hình như chỉ còn muốn giữ lại những kỷ niệm đó mà thôi. Thân thể anh bị suy kiệt quá nhiều vì bệnh sốt, ngay cả đến lúc lành bệnh rồi vẫn không thể cho phép trí óc của anh được xúc động mạnh. Và niềm vui mùa xuân của vũ trụ chung quanh Armin đã đưa tư tưởng của anh trở về với những hình ảnh xinh tươi. Anh luôn luôn cưỡng lại, không chịu tin cho gia đình biết chuyện tai biến đã xảy ra cho anh. Khi anh đã được cứu sống rồi, cha anh vẫn không hề biết gì về bệnh tình của anh cả. Một buổi chiều, chúng tôi ngồi bên cửa sổ lâu hơn thường lệ. Thời tiết thật đẹp, mặt trời lặn trong một hoàng hôn xanh tươi và vàng rực. Tuy chúng tôi ở Paris, nhưng màu xanh bao quanh như đã tách rời khỏi chúng tôi, ra khỏi thế giới bên ngoài. Và thỉnh thoảng mới nghe âm vang một chiếc xe nào xa xa vọng đến, xen lẫn vào giữa câu chuyện của chúng tôi. Cũng vào khoảng thời gian này trong năm, vào một buổi chiều như chiều hôm nay, tôi gặp Marguerite. Armand nói, anh như đang lắng nghe những ý nghĩ của chính mình, chứ không phải nghe những điều tôi nói với anh. Tôi không trả lời. Anh quay sang phía tôi, nói tiếp. Thế nào, tôi cũng phải kể cho anh nghe câu chuyện này. Anh sẽ viết thành cuốn sách. Có thể người ta không tin cuốn sách đó, nhưng viết nó ra có thể thú vị đấy. Anh sẽ kể cho tôi nghe câu chuyện đó vào lúc khác anh bạn ạ. Anh chưa có được khỏe lắm đâu. Buổi chiều nay trời ấm áp, tôi ăn hết một con gà giò rồi. Anh nói với tôi và mỉm cười. Tôi hết sốt rồi. Chúng ta không có việc gì để làm. Tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả. Vì anh nhất định muốn thế thì tôi xin nghe. Đó là một câu chuyện rất đơn giản. Tôi sẽ kể cho anh theo cái thứ tự những sự việc đã xảy ra. Nếu sau này anh có làm một cái gì đó thì tùy ý anh, kẻ khác đi cũng được. Dưới đây là những điều anh đã kể cho tôi nghe. Và nếu tôi có sửa đổi chăng thì cũng chỉ vài ba từ nào đó thôi trong câu chuyện cảm động này. Vâng, Armand nói và ngã đầu dựa vào lưng ghế bành. Đó là một buổi chiều như chiều hôm nay. Tôi đã sống suốt ngày ở đồng quê với một người bạn của tôi, đó là Gaston. Chiều đến chúng tôi trở về Paris và không biết làm gì nữa thì chúng tôi đi vào nhà hát Variété. Trong lúc nghỉ giải lao, chúng tôi ra ngoài. Rồi đến hành lang thì chúng tôi gặp một người đàn bà đi qua và bạn của tôi nghiêng mình chào. Anh chào người nào đó? Tôi hỏi. Marguerite Gauthier, bạn tôi đáp. Hình như cô ta thay đổi nhiều, bởi vì tôi không nhận ra được. Tôi nói với một cái cảm xúc mà một chút nữa anh sẽ biết. À, cô ta bị bệnh. Cô gái đáng thương ấy sẽ không còn sống lâu lắm đâu. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lời nói đó, như vừa mới được nói ngày hôm qua đây thôi. Anh nên biết, anh bạn thân mến, từ 2 năm trời rồi, hình ảnh người con gái ấy dù chỉ có một lần gặp gỡ đã để lại trong tôi một ấn tượng lạ lùng. Không hiểu tại sao tôi bỗng tái mặt và tim tôi đập dữ dội. Tôi có nói với một người bạn thân chuyên về khoa học thần bí. Anh ta gọi cảm xúc đó của tôi là ái lực của những truyền cảm. Tôi thì nghĩ một cách đơn giản, định mệnh đã buộc tôi phải trở thành người phải lòng Marguerite, và tôi đã tiên cảm được điều đó. Bao giờ nàng cũng là người ghi lại cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Nhiều bạn thân của tôi chứng kiến điều đó và cũng đã cười tôi rất nhiều khi biết ấn tượng ấy từ ai đưa đến. Lần đầu tiên tôi thấy nàng là ở quảng trường Buộc tại cổng Suez. Một cỗ xe dở mua dừng lại, một người đàn bà ăn vật toàn màu trắng trên xe bước xuống. Những tiếng thì thầm khen ngợi nổi lên đón nàng khi nàng bước vào nhà hàng. Còn tôi thì như bị đóng đinh tại chỗ từ khi nàng đi vào đến khi nàng đi ra. Xuyên qua cửa kính, tôi nhìn ra nàng lựa chọn những thứ nàng đến mua. Tôi có thể bước vào lắm, nhưng tôi không dám. Tôi biết người đàn bà ấy là ai, và tôi sợ nàng có thể đoán ra cái lý do mà đã đưa tôi vào nhà hàng và sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ được gặp lại nàng. Nàng ăn mặc sang trọng, một cái áo dài muslin có tuyết, một khăn choàng Ấn Độ hình vuông, bốn góc có thêu hoa và kim tuyến, một cái nón rơm Italy và một cái khuyên độc nhất làm bằng một sợi dây chuyền vàng lớn. Thời trang của xã hội này. Nàng lại lên xe và đi. Một cậu con trai nhà hàng đứng ở cổng dõi mắt nhìn theo cô khách quan trọng ấy. Tôi tiến lại gần cậu ta và yêu cầu cho biết tên của người đàn bà ấy. Đó là cô Margaret Bouchier. Cậu ta trả lời như vậy được. Tôi không dám hỏi địa chỉ và bỏ đi. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ ấy, bởi vì nó thật sự là một kỷ niệm, nó không ra khỏi đầu óc tôi như nhiều cuộc gặp gỡ khác trước đây. Tôi tìm khắp nơi người đàn bà áo trắng đẹp, không khác gì một nữ hoàng đâu. Vài ngày sau có một cuộc trình diễn lớn tại Opera Comique, tôi đến dự. Người đầu tiên tôi nhìn thấy trong cái lâu ngồi phía trước sân khấu là Margaret Bouchier. Người đàn ông trẻ đi với tôi cũng nhận ra nàng, bởi vì anh ta vừa chỉ nàng vừa nói với tôi: "Xem kìa, một người con gái đẹp." Vừa lúc đó thì Margaret nhìn về phía chúng tôi. Cô ta thấy bạn tôi và ra hiệu cho anh ta đến gặp cô. "Tôi phải đến dạo này," anh ta nói. "Tôi sẽ trở lại trong chốc lát." Tôi không thể mà không nói với anh ta: "Anh sung sướng thật." "Vì sao?" "Đừng đến gặp người đàn bà đó." "Anh mê nàng rồi phải không?" "Không," tôi nói và đỏ mặt, bởi vì thật sự không biết vì sao tôi đã nói thế. "Nhưng tôi rất muốn được quen biết cô ta." "Nè, anh đến với tôi sẽ giới thiệu." "Anh hãy xin phép cô ta đã." "Ồ, có gì đâu, không cần phải mệt trí với nàng, anh cứ đến với tôi." Điều anh ta nói làm tôi khó chịu. Tôi run người lên khi nghĩ đến quả thật Margaret không xứng đáng như tôi nghĩ về nàng. Có một câu chuyện ở cuốn sách của Anfong K, nhan đề Amorous Gem. Một chiều, một người đàn ông đi theo một người đàn bà rất sang trọng. Mới gặp lần đầu, anh ta đã trở thành si tình bởi nàng quá đẹp. Để được hôn bằng tay người đàn bà ấy, anh cảm thấy có đủ sức mạnh quyết đoán được tất cả, đủ ý chí để chinh phục được tất cả, đủ can đảm để làm được tất cả. Anh chỉ hơi dám nhìn chiếc bít tất xinh xắn nơi chân nàng, vén lên để lộ ra vì sợ áo dài bung trong đất. Trong khi anh mơ mộng về tất cả những gì anh phải làm để có thể được người đàn bà đó, thì người đàn bà đó chặn anh dừng lại ở góc đường và hỏi anh muốn về nhà nàng không. Anh vội quay mặt đi và băng ngang qua đường, buồn bã trở về nhà. Tôi nhớ lại câu chuyện đó và tôi sẵn sàng để được đau khổ vì người đàn bà đó. Nhưng tôi sợ nàng chấp nhận tôi quá nhanh và trao cho tôi quá nhanh một tình yêu mà tôi muốn đạt được bằng sự chờ đợi lâu dài hay phải chịu hy sinh một cách to lớn. Chúng ta như thế đấy. Chúng ta là những con người và sung sướng thật, óc tưởng tượng đã trao cái thi vị ấy lại cho các giác quan và những dục vọng của xác thịt để chấp nhận sự nhân nhượng đó trước một ước mơ của tâm hồn. Cuối cùng, nếu người ta bảo tôi anh sẽ có được người đàn bà ấy chiều nay và ngày mai anh sẽ bị giết chết, tôi sẽ chấp nhận. Nếu người ta bảo anh hãy đưa ra 10.000 đồng vàng và anh sẽ là tình nhân của người đàn bà ấy, tôi sẽ từ chối và khóc. Không khác nào đứa bé khi tỉnh dậy bỗng thấy tòa lâu đài ở giấc mơ trong đêm tối đã tan biến mất. Tuy nhiên, tôi muốn được quen biết nàng. Đó là một phương tiện, và đó cũng là phương tiện độc nhất để tôi hiểu nàng như thế nào Tôi nói với bạn tôi rằng cần được nàng đồng ý về việc anh giới thiệu tôi với nàng. Và tôi đi lạc thao thẩn trong hành lang, tưởng tượng lúc nàng sẽ gặp tôi, và tôi không biết giữ thái độ như thế nào trước cái nhìn của nàng. Tôi gắng sắp đặt trước những lời mà tôi sẽ nói với nàng. Cái tình yêu thật như là một trò chơi trẻ con tuyệt vời và cao cả. Một lát sau thì bạn tôi lại trở xuống. Nàng đang đợi chúng ta, anh ta nói với tôi. Chỉ có mình nàng, tôi hỏi. À, có một người đàn bà khác nữa. Không có đàn ông. Không. À, đi vậy. Bạn tôi đi về phía cửa lớn nhà hàng. Ồ, không phải ngã đó. Tôi nói với anh. Chúng ta đi mua một ít quà, nàng nhờ tôi. Chúng tôi đến hàng bán bánh kẹo trong hành lang của Opera. Tôi như muốn mua hết tất cả các cửa hàng này, và tôi nhìn xem có thể mua những gì để đặt vào sách. Thì bạn tôi nói, nửa cân nho ướp lạnh. Nàng có thích loại nho đó không? Nàng không bao giờ ăn thứ gì khác. Điều này tôi biết rất rõ. Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng. Anh nói tiếp. À, anh biết tôi giới thiệu anh với một người đàn bà như thế nào không? Anh chớ tưởng đây là một bà quận công nha. Nàng chỉ là một kỹ nữ với tất cả những gì thật là phóng đãng. Anh bạn thân mến ạ, anh chẳng thấy băn khoăn gì cả. Anh cứ tự do nói toàn tất cả những ý tưởng trong đầu của anh ra. Được. Tôi ấp úng như thế và đi theo anh ta tự nhủ thầm. Thế là sự say mê của tôi sắp chấm dứt. Khi tôi bước vào trong lô thì Marguerite đang cười vang. Tôi muốn nàng buồn thì tốt hơn. Bạn thôi giới thiệu tôi, và Marguerite nghiêng đầu chào tôi và nói, quà của tôi đâu? Có lẽ vừa nhận quà, nàng vừa nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn xuống, đỏ cả mặt. Nàng nghiêng đầu về phía người bạn gái ngồi gần bên, nói nhỏ vào tay người đó, và cả hai phá lên cười lớn. Chắc chắn tôi là cái nguyên nhân của chữ cười đó. Sự bối rối nơi tôi nhân lên gấp bội. Vào thời gian ấy, tôi có một người tình nhân, hạt tiểu tư sản, rất dịu dàng và rất tình cảm. Tâm hồn đa cảm và những bức thư được buồn của nàng đã làm cho tôi phải cười. Giờ đây tôi hiểu sự khó chịu mà tôi đã gây cho nàng. Qua sự khó chịu tôi cảm thấy, và trong khoảng 5 phút tôi bỗng yêu nàng hơn bất cứ một ai có thể yêu một người đàn bà. Marguerite ăn nho và không hề chú ý gì đến tôi cả. Người giới thiệu tôi không muốn để tôi trong cái vị trí đáng buồn cười ấy. Marguerite, anh nói, cô không có nên ngạc nhiên khi thấy ông Duval không nói gì với cô cả. Cô đã làm cho anh ta điên đầu đến nỗi anh ta mà không tìm được ra lời nào để nói. Tôi lại cứ tưởng ông ấy đã đưa anh đến đây. Bởi vì nếu để anh đến một mình thì có lẽ hơi buồn. Nếu điều đó đúng, tôi tiếp lời, tôi đã không yêu cầu Agnes. Xin phép cô để được giới thiệu tôi. Đó chỉ có thể là một phương cách để trì hoãn giây phút của định mệnh. Chỉ cần sống một ít lâu với những cô gái như hạng Marguerite, người ta sẽ hiểu được cái thích thú của cô ưa dùng để đánh lạch hướng phán đoán và để trêu ghẹo những người mà cô mới gặp lần đầu. Đương nhiên, đây là một sự trả thù, những sự nhục mạ mà các cô bắt buộc phải tiếp nhận từ phía những người mà cô thường gặp hàng ngày. Vì thế, để trả lời cho các cô, phải có một tập quán nào đó của thế giới các cô. Cái tập quán đó, tôi không có. Thế nữa, ý tưởng mà tôi tự tạo ra về Marguerite làm cho tôi thêm khó chịu về sự đùa cợt của nàng. Không một cái gì thuộc về người đàn bà này có thể làm cho tôi thờ ơ cả. Vì thế, tôi đứng dậy, nói với cô ta bằng giọng không có bình thường mà tôi không thể che giấu được. Nếu đó là điều mà cô nghĩ về tôi, thưa cô, tôi chỉ còn có việc xin cô tha lỗi cho sự bất nhã của tôi, và xin cô tin chắc điều đó sẽ không lặp lại lần thứ hai. Thế là tôi chào và đi ra. Tôi vừa đóng cửa lại thì lại nghe lần thứ ba nữa những tiếng cười phá lên. Lúc ấy tôi rất muốn được một kẻ nào đó thúc mạnh cùi tay vào người. Tôi trở về chỗ cũ. Người ta rung chuông báo hiệu sắp trình diễn. Agnes trở lại ngồi gần bên tôi. Anh làm sao thế? Anh ta vừa ngồi xuống vừa nói. Các ả, tưởng anh điên rồi. Margaret, nói gì khi tôi đã đi? Cô ta cười và nói với tôi, cô ta chưa bao giờ gặp một người lẩn thẩn đến như anh vậy. Nhưng mà anh đừng có nghĩ là anh đã bị đánh bại. Chỉ nên nhớ rằng đối với những người con gái đó, anh không nên nghĩ đến danh dự và nề nếp. Các cô ả không hiểu gì về cái gọi là thanh nhã và lịch sự cả. Đó cũng giống như là những con chó mà người ta tưới nước hoa cho. Thế thôi, chúng nghe được mùi nước hoa khó chịu và sẽ lăn tòn xuống nước để hết hôi. Tóm lại, tôi cũng không cần. Tôi gượng đáp với một giọng bình thản. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn bà đó. Nếu trước kia cô ta đã lôi cuốn tôi khi tôi chưa biết cô ta, thì giờ đây, sau khi đã gặp cô ta, điều đó khác hẳn rồi. Ồ, tôi sẽ không có ngạc nhiên khi nhìn thấy anh một ngày nào đó sẽ ngồi tận chỗ trong cùng ở lầu của cô ta và được nghe tin anh đã phá sản vì cô ta. Đồng ý, anh nói có lý. Cô ta là một người mất dạy, nhưng lại là một tình nhân xinh đẹp. May mắn là màn đã kéo lên và bạn tôi không nói nữa. Kể lại hôm đó người ta đã trình diễn những gì thì tôi xin chịu. Tất cả những gì tôi nhớ đó là thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt nhìn về phía nơi cái lô mà tôi vừa đột ngột từ giã. Ở đó có những khuôn mặt của những người khách mới cứ lần lượt kế tiếp xuất hiện. Tuy nhiên, tôi không thể nào không nghĩ đến Marguerite. Một thứ tình cảm khác xâm chiếm lấy tôi. Tôi phải làm điều đó để quên đi sự nhục mạ của nàng và cái đáng buồn cười của tôi. Tôi tự nhủ, tôi sẵn sàng bỏ hết của cải để có được người con gái ấy và cái quyền giữ lại chỗ ngồi mà tôi vừa vội vàng bỏ đi. Trước khi buổi trình diễn chấm dứt, Marguerite và người bạn gái của cô đã rời lô đi ra. Ngoài ý muốn, tôi cũng rời khỏi chỗ ngồi của tôi. Agnes hỏi tôi, anh về à? Vâng, tại sao? Ngay lúc đó anh ta nhận thấy không còn ai ở trong lô của Margaret nữa, liền bảo, thôi đi đi, chúc may mắn. Hay đúng hơn là chúc anh may mắn hơn. Tôi bước ra. Tôi nghe ở cầu thang tiếng áo xào xạc và tiếng người nói cười. Tôi đứng sang một bên và nhìn thấy hai người đàn bà bước ra cùng hai thanh niên. Họ không nhìn thấy tôi. Tại tầng dưới của nhà hát thì một thằng bé giúp việc tiến đến bên các ả. Chú hãy bảo người đánh xe chở ở hiệu cà phê Anglais. Marguerite nói, chúng tôi sẽ đi bộ đến đó. Vài phút sau, hình như là đang đi như là rình mò trên đường phố, tôi nhìn thấy qua cái cửa sổ của một phòng lớn khách sạn, Marguerite dựa vào bao lơ, tỉa từng cánh một bông hoa trà ở trong bó hoa của nàng. Một trong hai chàng thanh niên đi cùng với nàng đang cúi xuống bên nàng và nói chuyện thì thầm với nàng. Tôi vào nhà hàng, ngồi trong một phòng khách tầng thứ nhất, mắt không rời khung cửa sổ nói trên. Một giờ sáng, Marguerite lên xe với ba người bạn của mình. Tôi cũng lên một chiếc xe nhỏ và cho xe đi theo nàng. Chiếc xe dừng ở số 9, đường An Tiên. Marguerite bước xuống xe và một mình đi vào nhà. Dĩ nhiên đó là một sự tình cờ. Ôi, nhưng sự tình cờ này làm cho tôi rất sung sướng. Kể từ ngày hôm đó, tôi thường gặp mặt Marguerite tại các nhà hát và quảng trường Saint-Élysée. Luôn luôn vẫn là niềm vui tươi đó ở nàng, và luôn luôn vẫn là sự xúc động đó đối với tôi. 15 ngày trôi qua, tôi không gặp nàng ở đâu cả. Tôi tìm gặp Gaston và hỏi thăm tin tức về nàng. Ôi, cô gái đáng thương đó đang bị bệnh, anh ta trả lời. Cô ta bị bệnh gì? Cô ta bị đau ngực. Cuộc sống của cô ta không cho phép cô ta lành bệnh được. Hiện cô ta đang nằm liệt giường. Nói đúng ra, cô ta đang chết dần. Trái tim thật lạ lùng. Tôi gần như cảm thấy thỏa mãn trước căn bệnh của nàng. Ngày nào tôi cũng đến hỏi thăm tin tức về bệnh tình của nàng, nhưng không bao giờ ghi tên hoặc để danh thiếp lại. Vì thế, tôi được biết nàng đã bình phục và sắp đi Ban Hê để chữa bệnh. Thế rồi, một thời gian trôi qua, cái ấn tượng, nếu không phải là kỷ niệm, có vẻ như phai mờ dần trong tâm trí của tôi. Tôi thích đi du lịch. Những tập quán, những công việc thế chỗ cho cái ý nghĩ kia. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, tôi chỉ thấy đây là một trong những đam mê thường có khi người ta còn trẻ, và sau này nghĩ lại, người ta sẽ mỉm cười. Vả chăng thắng được kỷ niệm đó cũng chẳng có vinh dự gì, bởi vì tôi đã đánh mất hình ảnh của Marguerite từ khi nàng ra đi. Và như tôi đã nói với bạn ở điều đó, khi nàng đi qua bên tôi trong hành lang ở Variété, tôi không nhận ra nàng nữa. Nàng mang một tấm von, đúng vậy. Nhưng trước đây, 2 năm trước đây, nếu nàng có che giấu khuôn mặt của nàng bằng cách nào đi nữa, tôi cũng vẫn nhận ra nàng. Điều này không thể ngăn trái tim của tôi đập mạnh khi tôi biết đó là nàng. 2 năm trôi qua không gặp nàng, và những điều mà sự xa cách đó đem lại vụt chốc tan biến. như là sương khói khi tay tôi chạm khẽ vạt áo nàng. Tuy nhiên, một phút sau Armand nói tiếp: "Tôi vẫn hiểu, tôi còn yêu nàng và mạnh hơn cả ngày trước. Và trong ý muốn gặp lại được Marguerite còn có cả cái ý chí muốn cho nàng biết. Tôi đã cao giá hơn nàng một bậc. Để đạt được mục đích, con tim đã không ngoan. Vì chẳng biết bao nhiêu lý do lựa chọn là bao nhiêu con đường. Vì thế tôi không thể đứng lâu hơn trong hành lang. Tôi trở về ngồi ở nơi kế bên dàn nhạc và nhìn nhanh khắp nhà hát để xem nàng ngồi ở lô nào. Nàng ngồi trước sân khấu ở tầng dưới và chỉ một mình thôi. Nàng thay đổi nhiều như tôi đã nói với bạn. Tôi không còn tìm thấy trên môi nàng một nụ cười hờ hững nữa. Nàng đã đau ốm và nàng sẽ còn đau ốm nhiều. Mặc dù đã tháng tư rồi mà nàng vẫn mặc đồ như giữa mùa đông, toàn người đều nhung lên. Tôi nhìn nàng một cách chai lì, đến nỗi cái nhìn của tôi đã thu hút cái nhìn của nàng. Nàng nhìn tôi một lúc, rồi lấy ống dòm đưa lên để nhìn cho rõ hơn, và chắc chắn đã ngờ ngợ nhận ra tôi, tuy không thể quyết tôi là ai. Bởi vì khi nàng đã để cái kính xuống và nở một nụ cười một cách duyên dáng của những người đàn bà, nở một nụ cười trên đôi môi của nàng và như chờ đợi một cái chào trả lời nơi tôi. Nhưng tôi không đáp lại, như để cản lối nàng, và tỏ ra tôi đã quên rồi khi nàng còn nhớ lại. Nàng tưởng đã lầm và quay đi nơi khác. Mà kéo lên. Tôi đã gặp Marguerite nhiều lần ở rạp hát. Tôi không hề thấy nàng để ý một chút nào về những gì người ta trình diễn. Còn đối với tôi, những điều trình diễn cũng không hấp dẫn tôi lắm. Tôi chỉ chú ý đến nàng, nhưng lại cố gắng làm sao để nàng không thấy được điều đó. Tôi thấy nàng trao đổi cái nhìn với người ở lô trước mặt nàng. Tôi đưa mắt nhìn theo và nhận ra một người đàn bà khá quen biết trong lô đó. Người đàn bà này xưa kia sống bằng nghề kỹ nữ, đã từng cố gắng qua nhiều sân khấu nhưng không thành công. Và sau đó, do có nhiều mối quen biết với những người đàn bà sang trọng ở Paris, bà ta chuyển sang nghề buôn bán và đã lập ra một nhà hàng thời trang. Tôi thấy nơi người đàn bà này một phương tiện tốt để giúp tôi gặp Marguerite. Và nhân một lúc người này nhìn về phía tôi đưa mắt và đưa tay chào. Điều tôi tiên đoán đã đến. Bà ta gọi tôi đến lô của mình. Người đàn bà buôn thời trang này tên là Frida Duvernoy, trạc 40 tuổi, mập mạp. Với những người như người đàn bà này thì chúng ta không cần nhiều đến một cái tài ngoại giao để biết được những điều muốn biết, nhất là khi điều muốn biết đó lại đơn giản như những điều mà tôi vừa nghĩ. Tôi nhân lúc bà ta bắt đầu nhìn lại Marguerite đã liền hỏi: "Bà nhìn ai thế?"
"Marguerite Gautier."
"Bà biết người đó?"
"Vâng, tôi là người chăm sóc thời trang cho cổ, và cổ là người láng giềng của tôi."
"À, thế ra bà ở đường Antin?"
"Vâng, số 7.
Cửa sổ phòng trang sức của cô ta đối diện với cửa sổ phòng tôi."
"Người ta bảo cô ta là một cô gái rất duyên dáng."
"Ủa, anh không biết cô ấy sao?"
"Không, nhưng tôi muốn được quen biết cô ta."
"Anh có muốn tôi bảo nàng đến đâu của chúng ta không?"
"Không, nhưng tôi muốn bà giới thiệu tôi với cô ta."
"À, ở nhà cổ?"
"Vâng."
"À, điều đó hơi khó."
"Tại sao?"
"Bởi vì cô ta đang được một ông quận công già rất là hay ghen che chở cho."
"À, được che chở là một điều tốt."
"Vâng, được che chở."
Friedan đáp:
"Ông già thật đáng thương. Ông ta sẽ rất lúng túng nếu phải làm tình nhân của cô ấy."
"Và Friedan kể cho tôi nghe, Marguerite đã quen biết ông quận công già ở Benhaie như thế nào?"
"Chính vì thế mà cô ta đến đây chỉ một mình."
"Vâng, đúng."
"Nhưng ai sẽ đưa cô ấy về?"
"Thì ông ta."
"Vậy ông ta sắp đến?"
"Ừ, trong vài phút nữa."
"Và ai sẽ đưa bà về?"
"Không ai cả."
"Tôi xin phép được làm người đó."
"Nhưng anh đang đi với một người bạn."
"Tôi tin thế."
"Thế thì chúng tôi cùng đưa bà về."
"Bạn anh là ai thế?"
"Ồ, đó là một chàng trai dễ thương, rất là láo lĩnh. Anh ta sẽ rất lấy làm vui sướng khi được làm quen với bà."
"Thế thì đồng ý nhé. Sau màn này, tôi biết đây là màn cuối, bốn chúng ta sẽ cùng về."
"Sẵn sàng, tôi sẽ đi báo trước cho bạn tôi biết."
"Được, đi đi."
"À..." Friedan nói khi tôi sắp sửa bước ra.
"Kìa, xem, ông quận công đã vào lô của Marguerite rồi."
Tôi nhìn theo. Quả thật, một người đàn ông chừng 70 tuổi vừa đến ngồi sau người đàn bà trẻ đó và đưa cho nàng một túi quà. Nàng đang lấy quà ra và mỉm cười. Rồi nàng đưa túi quà ra phía trước lô, ra hiệu cho Friedan như là muốn hỏi chị có dùng không.
"Không,"
Friedan nói. Marguerite thu túi quà về và quay lại, bắt đầu nói chuyện với ông quận công.
"Ôi, kể lại tất cả những cái chi tiết này thì thật là trẻ con. Nhưng mà tất cả những gì liên quan tới người con gái ấy đều hiện ra rất rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Và hôm nay tôi không thể nào không nhớ lại."
Tôi bước xuống báo cho Gaston biết trước việc tôi vừa sắp đặt cho anh ta và cho tôi, thì anh ta nhận lời. Chúng tôi rời chỗ ngồi để lên lô trên với bà Friedan du Vernon. Chúng tôi vừa mở cửa phòng nhạc ra thì bắt buộc phải dừng lại để nhường lối cho Marguerite và ông quận công đi ra.
"Ôi, tôi sẵn sàng đổi 10 năm đời tôi để được cái vị trí của ông già này."
Ra đến lộ thì ông ta đưa Marguerite lên ngồi trên một cỗ xe 4 bánh do ông ta điều khiển, và cả hai khuất dạng theo nhịp tế nhanh của hai con ngựa vừa cao vừa đẹp. Chúng tôi bước vào lô của Friedan. Khi vở tuồng chấm dứt, chúng tôi xuống tìm một chiếc xe nhỏ để đưa chúng tôi đến số 7 đường Antin. Đến trước cửa, Friedan mời chúng tôi vào nhà để cho xem những hàng hóa mà chúng tôi không biết gì cả về giá trị của nó. nhưng bà ta thì rất tự đắc. Chắc hẳn bạn cũng biết tôi đã nhận lời một cách vồn vã như thế nào. Hình như dần dần tôi đã tiến đến gần Margaret hơn. Tôi nhanh chóng đưa nàng vào đầu đề của câu chuyện. Ông quận công già ở nhà bên là láng giềng của chị à? Tôi hỏi Frida. Không, không phải, cô ta ở một mình thôi. Như vậy cô ta sẽ buồn ghê gớm lắm phải không? Gatom nói. Ờ, thì gần như chiều nào chúng tôi cũng họp mặt với nhau, hoặc đi đâu về thì cô ấy lại gọi tôi. Margaret không bao giờ ngủ trước 2 giờ sáng. Cô ta không thể ngủ sớm hơn được. Tại sao? Bởi vì cô ta bị đau ngực và gần như lúc nào cũng bị sốt. Cô ta không hề có tình nhân? Tôi hỏi. Tôi không hề thấy ai ở lại khi tôi ra về. Nhưng tôi không nói rằng không có một người nào đó. Khi tôi đã đi rồi, thường thường tôi gặp tại nhà của cô một ông ba tước N nào đó. Ông này thì tin rằng công việc của mình có thể tiến triển tốt đẹp bằng những cuộc viếng thăm Margaret vào lúc 11 giờ và bằng cách gửi tặng những nữ trang nàng thích. Nhưng nàng lại không muốn gặp mặt ông ta bất cứ ở đâu. Nàng đã sai lầm, vì đó là một người đàn ông rất giàu. Thỉnh thoảng tôi lại bảo nàng: cô em ạ, đó là một người đàn ông cần cho cô em. Nhưng mà vô hiệu, nàng quay lưng lại với tôi và trả lời: người đó đần độn lắm. Người đó đần thì tôi đồng ý, nhưng mà cô ta sẽ có một địa vị, trừ cái ông quận công già thì có thể chết nay mai. Những người già đều ích kỷ. Gia đình ổng luôn chỉ trích ổng về tình thương đối với Margaret. Đó là 2 lý do để ổng sẽ không cho nàng được thừa hưởng gì cả. Tôi giảng giải cho cô ta, thì cô ta trả lời là khi ông quận công chết sẽ nhận lời bá tước cũng không có muộn gì. Sống như nàng á, thật là lạ lùng. Frida nói tiếp. Tôi á, nếu tôi biết rõ ông ta không có hợp với tôi sẽ không có ngần ngại gì cho ông ta quyết nhanh đi cho rảnh. Ông già kia thì rõ là nhạt nhẽo. Ông gọi cô ta là con gái ổng, chăm sóc cho cô ta như chăm sóc một đứa trẻ nhỏ. Ổng luôn luôn bám bên lưng của cô ta. Tôi tin chắc vào giờ này, một trong những người nhà của ông ta đang rình ngoài cửa để xem có ai đi ra không, và nhất là có ai đó đi vào nhà của Margaret không. À, ôi cái cô Margaret đáng thương. Gatom vừa nói, vừa ngồi lại bàn piano và đánh một điệu valse. Tôi không biết điều đó. Tuy nhiên gần đây, tôi thấy cô ấy ít được vui vẻ. Frida vừa nói vừa lắng tai nghe. Gatom dừng lại. Hình như cô ta gọi tôi. Chúng tôi lắng nghe. Quả nhiên có tiếng gọi Frida. Thôi các ông đi đi cho. Bà Frida Devetna bảo chúng tôi. À, bà cho thế là tinh thần hiếu khách đấy à? Gatom vừa cười vừa nói. Chúng tôi chỉ đi khi nào chúng tôi muốn đi. Tại sao chúng tôi phải đi? Tôi phải sang Margaret. Chúng tôi sẽ đợi ở đây. Điều đó không thể được. Thế thì chúng tôi sẽ đi cùng với bà. Ồ, càng không được. Tôi biết Margaret. Gaston nói, tôi có thể đến thăm cô ta lắm chứ.
Nhưng Armand không biết cô ta.
Tôi sẽ giới thiệu anh ta.
Không thể được.
Chúng tôi lại lắng nghe lần nữa tiếng Margaret gọi Frida. Frida chạy đến trước phòng trang sức. Tôi và Gaston đi theo. Bà ta mở cửa sổ ra. Chúng tôi đứng núp lại để bên ngoài đừng trông thấy.
Tôi đã gọi chị hơn 10 phút rồi.
Margaret nói từ cửa sổ nhà mình với một giọng hơi khó chịu.
Cô muốn tôi giúp gì?
Tôi muốn chị đến ngay bây giờ.
Tại sao?
À, tại cái ông báo tước ăn nợ vẫn còn đó. Ông làm cho tôi chán chết được.
Tôi không thể đi ngay bây giờ được.
Ai đã ngăn cản chị?
Trong nhà tôi hiện có 2 thanh niên, họ không có chịu ra về.
Chị hãy bảo họ là chị cần đi.
Tôi đã nói với họ rồi.
Cũng được, hãy để họ ở đó. Khi họ thấy chị đi rồi thì họ sẽ đi.
Sau khi đã xáo trộn mọi thứ ở đây à?
Nhưng họ muốn gì?
Họ muốn gặp cô.
Thế họ tên gì?
Cô biết một người, ông Gaston R.
À vâng, tôi biết ông ấy.
Và ông kia?
Armand Duval.
Cô không biết phải không?
Không, nhưng mà cứ đưa họ đến.
Tôi nghĩ ai cũng vẫn hơn là cái ông bá tước.
Tôi đang đợi chị sang nhanh cho. Margaret đóng cửa sổ lại. Frida cũng đóng cửa sổ lại. Margaret đã có lần nhớ lại mặt tôi. Này lại không nhớ tên tôi. Tôi thích một kỷ niệm không tốt đẹp đối với tôi hơn là một sự lãng quên ấy.
Tôi biết chắc, Gaston nói, cô ta sẽ rất là sung sướng khi được gặp chúng ta.
Rất sung sướng thì chưa có hẳn đâu. Frida vừa đáp vừa quàng lại khăn choàng và để mũ lên đầu.
Cô ta tiếp các anh để đuổi ông bá tước. Các anh phải cố gắng tỏ ra lịch sự hơn ông bá tước. Nếu không, tôi hiểu Margaret lắm. Cô ta sẽ lại gây chuyện với tôi đấy.
Chúng tôi đi theo Frida cùng đi xuống. Tôi run sợ. Tôi nghĩ cuộc viếng thăm này sẽ có một ảnh hưởng lớn đối với đời tôi. Tôi còn cảm động hơn cả buổi chiều tôi được giới thiệu với nàng ở nhà hát Opera Comique. Đến cửa, tim tôi đập rất mạnh, đến nỗi các ý nghĩ trong đầu của tôi biến đi đâu cả. Tiếng đàn piano thoảng đến tai chúng tôi. Frida gọi chuông. Tiếng đàn dừng lại. Một người đàn bà, có vẻ như là một người bạn hơn là hầu phòng, ra mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi vào phòng khách, rồi từ phòng khách đến một phòng trang nhã. Phòng này là phòng đặc biệt ở nhà các bà sang trọng. Một người thanh niên đứng giữa bên lò sưởi. Margaret ngồi trước đàn piano để những ngón tay chạy trên những phím và bắt đầu những bản nhạc. Cảnh tượng ấy thật buồn tẻ. Người đàn ông thì bối rối trước sự bất lực của chính mình, và người đàn bà thì chán ngán do sự viếng thăm của một con người mà mình không ưa thích. Nghe tiếng Frida, Margaret đứng dậy và tiến đến phía chúng tôi. Sau khi đã nhìn Freedom, Duvetnoa một cách biết ơn. Cô ta nói với chúng tôi: xin mời các ông vào và hãy là những người khách quý.